Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Kiến trúc sư Antoni Gaudí và đền thờ Thánh Gia sắp được Đức Thánh Cha Thánh Hiến tại Barcelona. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện nữ tu Perpetu và công cuộc phát triển phụ nữ Burkina. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về khuynh hướng đại đồng, tương quan của dân Israel với các dân tộc khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm qua mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho năm hồng y và hàng trăm giống mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong đó có Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục Cần Thơ. Đồng tế với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô có hơn 30 hồng y hiện diện tại Roma, trước sự tham dự của đông đảo các giám mục, chức sắc tòa thánh và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến các hồng y và giám mục quá cố và nói rằng, với tâm tình yêu mến chúng ta muốn nhớ đến các vị, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài rộng ban cho giáo hội, qua những người anh em đã đi trước chúng ta trong dấu chỉ đức tin và đang an nghỉ. Lời cảm tạ của chúng ta biến thành lời cầu nguyện cho các vị. Xin Chúa đón nhận họ vào hạnh phúc thiên đàng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy tín thác nơi tình yêu của Chúa và nói, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống. Thiên Chúa không hành động như chủ nhân ông, nhưng yêu thương vô lượng. Ngài không chứng tỏ sự toàn năng của Ngài qua hình phạt, nhưng qua lòng từ bi và tha thứ. Hiểu tất cả những điều đó có ý nghĩa là đi vào mầu nhiệm cứu độ. Chúa Giêsu đến để cứu độ chứ không phải để lên án. Qua hy tế thập giá, Ngài biểu lộ khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính vì tin nơi tình yêu dồi dào được ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết rõ sức mạnh bé nhỏ nhất của tình yêu vẫn lớn hơn sức mạnh lớn lao nhất của sự tàn phá và có thể biến đổi thế giới. Và nhờ niềm tin ấy, chúng ta có thể có một niềm hy vọng đáng tin cậy, niềm hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu và sự sống lại của thân xác.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng việc khánh thành trụ sở mới của Đại chủng viện Tổng giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, hôm mùng 3 tháng 11 vừa qua. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong điện văn Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh gửi đến Đức Hồng y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana. Ngài cầu mong rằng biến cố khánh thành này là một dấu hiệu nói lên sự tái quyết tâm trong việc đào tạo các chủng sinh về mặt nhân bản, tu đức và trí thức. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục và chủng sinh ngày càng có những tâm tình của Chúa Kitô mục tử nhân lành qua việc chăm chỉ cầu nguyện, học hành nghiêm túc và khiêm tốn lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích một cách xứng đáng và can đảm làm chứng về tình yêu Chúa như những bông đệ đích thực và thừa sai của tin mừng cứu độ. Lễ khánh thành trụ sở mới của Đại chủng viện La Habana cách thủ đô 50 cây số đã được cử hành trọng thể trước sự hiện diện của Chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, nhiều quan chức chính phủ, giáo quyền công giáo và lối 300 khách mời, trong đó có phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội hiệp sĩ Colombo. Đây là chủng viện đầu tiên được phép xây cất tại Cuba kể từ khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này hồi năm 1959. Đại chủng viện mới có thể tiếp nhận khoảng 100 người trên khu đất rộng 22 hectare. Chủng viện bắt đầu hoạt động từ năm tới và thay thế chủng viện cũ, vốn là một tu viện cổ kính thời thuộc địa ở trung tâm La Habana. lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất chủng viện mới đã được Đức Hồng Y Ortega cử hành cách đây 5 năm vào ngày 3 tháng 10 năm 2005. Viên đá này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II làm phép vào cuối thánh lễ ngày 25 tháng Giêng năm 1998, là thánh lễ cuối cùng ngài cử hành trong chuyến viếng thăm lịch sử tại Cuba.
Munich, tổ chức bác ái công giáo Missio ở Đức kêu gọi chính phủ nước này quảng đại tiếp nhận những người tị nạn Iraq sau vụ sát hại các tín hữu Kitô tại đây. Tuyên bố hôm 3 tháng 11 vừa qua, ông Otmar Erin, đặc trách về nhân quyền thuộc tổ chức Missio, nói, vụ tấn công nhà thờ công giáo Syria ở Baghdad hôm 31 tháng 10 và cuộc giải thoát con tin sau đó làm cho 58 người thiệt mạng chứng tỏ rằng tình hình tại Iraq không ổn định như những lời tuyên bố của các giới hữu trách. Hằng ngày vẫn có những người tại nước này trở thành nạn nhân của bạo lực. Tổ chức Missio cổ võ việc tiếp nhận 30.000 người tị nạn Iraq vào Âu Châu. Cho đến nay, chỉ có 2.500 người được nhận vào nước Đức. Ông Erin cho biết, sau các biến cố mới đây, nước Pháp đã quyết định nhận thêm người tị nạn Iraq. Ông nói, chúng ta không thể tiếp tục đứng nhìn mà không làm gì. Khi thấy những người hằng ngày trở thành nạn nhân của bạo lực vì tôn giáo của họ, và trong tư cách là những người tị nạn, họ đang tiến về một tương lai bất định. Từ năm 2003 đến nay, theo tổ chức Missio, số tín hữu Kitô tại Iraq giảm từ 800.000 xuống còn 400.000. Hiện nay có khoảng 100.000 tín hữu Kitô Iraq tị nạn tại các nước láng giềng.
Vatican, hôm qua mùng 4 tháng 11, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư cho phép Hội các Thiên thần được phép tái hoạt động sau hơn 30 năm bị giám sát và cấm. Cách đây 37 năm, theo quyết định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 24 tháng 9, 1983 và sắc lệnh Litteris Dei ngày 6 tháng 6, 1992, Tòa Thánh khẳng định rằng các thành viên Hội các Thiên thần phải tuân theo đạo lý giáo hội và giáo huấn của các thánh giáo phụ và tiến sĩ, đặc biệt không được dùng những tên các thiên thần được nói đến trong những điều gọi là mặc khải tư được gắn cho bà Gabriele Bitterlich và cũng không được giảng dạy, phổ biến hoặc dùng những lý thuyết từ các điều gọi là mặc khải ấy. Ngoài ra phải tuyệt đối tuân hành các quy luật phụng vụ, nhất là về thánh lễ. Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý Đức tin nhận thấy rằng do sự tuân phục của các thành viên, Hội các Thiên thần sống phù hợp với đạo lý của giáo hội, với các quy luật phụng vụ và giáo luật. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức tin cho phép Hội các Thiên thần được hoạt động như một hiệp hội công của giáo hội công giáo với tư cách pháp nhân theo giáo luật số 313 và được tháp nhập vào dòng các kinh sĩ thánh giá theo giáo luật số 677 triệt 2. Hội phổ biến nơi các tín hữu lòng sùng mộ các thiên thần cầu nguyện cho các linh mục, cổ võ lòng yêu mến Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn và kết hợp với Chúa. Bộ cũng cảnh giác chống lại một nhóm linh mục và thành viên tách rời khỏi Hội các Thiên thần và tiếp tục thực hành và phổ biến những điều trái ngược với đạo lý của giáo hội.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Julicat, tái kêu gọi thực thi giải pháp hai quốc gia cho dân tộc Israel và Palestine, cũng như một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem. Quy chế đặc biệt này đã được Liên Hiệp Quốc nói đến trong nghị quyết hồi năm 1997 kêu gọi đề ra những điều khoản được quốc tế đảm bảo để duy trì tự do tôn giáo và lương tâm cho mọi dân thành Jerusalem, cũng như sự tự do trường kỳ của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và quốc tịch được lui tới các nơi thánh mà không bị cản trở. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 11 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Julicat cũng bày tỏ lập trường của Tòa Thánh, khuyến khích cố gắng của những người đang trợ giúp số người tị nạn Palestine ngày càng gia tăng, cũng như những người đang can dự vào tiến trình hòa bình giữa hai dân tộc. Ngài nhận định rằng cả người Israel lẫn Palestine đều đang sống dưới sự đe dọa của khủng bố và các hoạt động quân sự. Theo Đức Tổng giám mục, những chướng ngại cản trở các cuộc thương thuyết, đặc biệt là gần đây, đang ngăn cản sự thông tin tự do và đã thông với nhau, cũng như sự bày tỏ lập trường trong sự tôn trọng nhau, phải được mau rè giải quyết trong tinh thần trách nhiệm. Tình trạng này là do cả hai phía Israel và Palestine không giải quyết được những dị biệt. Vì đại diện Tòa Thánh kêu gọi cả hai bên cũng như những người liên hệ hãy thành tâm đối thoại để mang lại sự ổn định và hòa bình cho thánh địa với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.
Madrid, giám đốc phòng báo chí tòa thánh linh mục Lombardi cho biết, tòa thánh có quan hệ đúng đắn với chính phủ Tây Ban Nha, mặc dù chính phủ này ủng hộ phá thai và hôn nhân đồng phái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo El País số ra ngày hôm qua, mùng 4 tháng 11 tại Madrid, cha Lombardi nói, quan hệ giữa tòa thánh và chính phủ Tây Ban Nha là một quan hệ đúng đắn, trong đó tòa thánh không giấu giếm những lo âu của mình trước những lập trường khác biệt của chính phủ Tây Ban Nha về những vấn đề cơ bản như việc bảo vệ sự sống con người và gia đình hoặc tự do tôn giáo. Theo cha Lombardi, trong các quan hệ ấy cũng có một sự hòa hợp giữa tòa thánh và Tây Ban Nha liên quan đến công việc xây dựng hòa bình Trung Đông và Cuba. Cha nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng yêu mến Tây Ban Nha cũng như tất cả các nước khác tại Âu Châu và trên thế giới. Cha Lombardi nhìn nhận sự xa lìa những căn cội Kitô là điều tiêu cực. Các thách đố này đang có tại Tây Ban Nha và nhiều nước khác như Pháp, Trung Âu và cả Italia. Thủ tướng José Zapatero sẽ không tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Tây Ban Nha, nhưng cha Lombardi tuyên bố rằng không ai bị bó buộc phải tham dự một thánh lễ. Đó là một quyết định hoàn toàn có thể hiểu được và đáng tôn trọng. Theo chương trình, chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với Thủ tướng José Luis Zapatero tại phi trường thành phố Barcelona vào lúc quá 6 giờ rưỡi chiều trước khi đáp máy bay trở về Roma.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Kiến trúc sư Antoni Gaudi và đền thờ Thánh Gia sắp được Đức Thánh Cha thánh hiến tại Barcelona. Kính thưa quý vị thính giả, sáng mai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm Tây Ban Nha. Sau khi hành hương tại đền Thánh Jacobe ở Santiago de Compostela, Ngài sẽ đến thành phố Barcelona tối ngày mai, để sáng Chủ nhật hôm sau mùng 7 tháng 11, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ, để thánh hiến đền thờ Thánh Cha là thánh đường của miền Nam Catalan nổi tiếng nhất trên thế giới, được khởi công xây cất từ 128 năm nay. Và dự kiến có thể hoàn tất trong vòng 16 năm nữa, tức là vào năm 2026. Đền thờ Thánh Gia được kiến trúc sư Antoni Gaudi gọi là đền thờ xá tội của Thánh Gia Thất, mỗi ngày thu hút từ 8 đến 10 ngàn người. Thật là một điều duy nhất trên thế giới vì có đông người như vậy đến viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết. Hiện nay, đặc trách công trình tiếp tục xây cất thánh đường này là kiến trúc sư Jordi Bonet, con của kiến trúc sư Joyce Bonet, một trong những người tiếp dự án kiến thiết thánh đường này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Genix ở Roma, ông Jordi Bonet nói, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để hoàn tất kịp thời, và chúng tôi hy vọng có thể đạt tới được mục đích này. Thánh đường đã có mái che phủ, không những gian chính giữa, nhưng toàn bộ không gian của thánh đường, kể cả các gian hai bên, gian ngang, các nhà nguyện hầu chẩm và lối đi. Việc thánh hiến chỉ có thể được thực hiện nếu nhà thờ hoàn toàn có mái che để chống lại mưa gió. Nhà thờ chính tòa giáo phận Barcelona được thánh hiến hồi thế kỷ thứ 14, nhưng tháp tượng thánh nữ Helena chỉ được hoàn tất vào đầu thế kỷ thứ 20, tức là vào năm 1901.
Trong thời gian chờ đợi Đức Thánh Cha đến thánh hiến, người ta ráo riết ráp phần mặt tiền Gloria. Đá Bofia mà kiến trúc sư Gaudi đã chọn cho bốn cột nâng đỡ phần cao nhất của nhà thờ, hình tráng lễ dâng kính Chúa Kitô, cao 170 mét. Đá đó được đưa từ Iran về và là loại đá bền bỉ nhất thế giới. Hiện nay còn gần 100 mét nữa để nâng cao tháp Chúa Giêsu dâng kính Chúa Kitô. Cũng còn thiếu các hình chánh lễ dâng kính Đức Mẹ và bốn thánh sự phúc âm, cũng như bốn tháp của mặt tiền Gloria dâng kính thánh Phêrô, Phaolô, Andrê và Giacôbê. Tuy còn phải nhiều năm nữa mới xong, nhưng bên trong nhà thờ kể như đã hoàn tất. Còn phải gắn các kính màu cho các gian hai bên nhà thờ, các kính màu được gắn dần dần tùy theo số tiền dân cúng nhận được. Theo kiến trúc sư Jordi Bonet, ban xây cất không lo lắng về tài chính. Ông nói, hiện nay chúng tôi nhận được nhiều tiền dân cúng từ các nơi trên thế giới. Những người cổ võ đền thờ Thánh Gia thuộc Hiệp hội những người sùng kính Thánh Giuse đã bắt đầu trả mọi sự. Tiếp đến là dân thành Barcelona, dân Tây Ban Nha, các nước nói tiếng Tây Ban Nha, từ Phi Luật Tân. Thật là đẹp khi thấy sự cộng tác của bao nhiêu người trên thế giới. Đối với Ủy ban kiến thiết đền thờ Thánh Gia, sự kiện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến Thánh Hiến Thánh Đường này là một vinh dự lớn lao. Đền thờ Thánh Gia là một thánh đường nổi tiếng trên toàn thế giới. Kiến trúc sư Gaudi thực là một người đạo đức, con người đức tin và có thiên tài. Ông luôn thực hiện các công trình của ông như những dự án thí nghiệm để rồi có thể áp dụng vào việc xây đền thờ Thánh Gia. Trong việc xây đền thờ này, lần đầu tiên trên thế giới, ông áp dụng nhiều yếu tố mượn từ thiên nhiên và có thể sử dụng trong ngành kiến trúc. Những hình thể hai vòng cung rất vững chắc được thực hiện theo một kỹ thuật truyền thống của miền địa Trung Hải. Những hình thức tự nhiên ấy làm cho tất cả những người viếng thăm đền thờ này đều ngưỡng mộ.
Viên đá đầu tiên xây cấp thánh đường Thánh Gia được thực hiện vào lễ kính Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 1882. Tầng hầm được chính ông Gaudi hoàn tất, nhưng ông không phải là kiến trúc sư đầu tiên của đền thờ này. Trái lại, đó là kiến trúc sư Francesco de Villa của giáo phận Barcelona. Sau khi tầng hầm đền thờ được hoàn tất, có rất nhiều tiền dân cúng đến độ các hội viên sùng kính Thánh Giuse quyết định thánh đường này sẽ là một nhà thờ vĩ đại. Và từ một ngọn tháp, người ta quyết định sẽ xây 18 tháp chuông. Khi thấy công trình kiến trúc có thể kéo dài nhiều thế kỷ, và mình sẽ không còn sống mãi để giám sát công trình, ông Gaudi đã để lại các ý tưởng của ông trong các mô hình được cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn trong xưởng làm việc của ông hồi năm 1936. Nhờ tìm kiếm, chúng tôi đã tìm lại được các quy luật trắc địa mà ông Gaudi đã đề ra. Hiện nay, việc kiến thiết đền thờ Thánh Gia tiếp tục được tiến hành, trung thành với ý tưởng nguyên thủy của Gaudi. Kiến trúc sư Jordi Bonet cho biết, việc xây cất cũng bị thiệt hại vì đường hầm được đào gần đó cho xe hỏa cao tốc và vẫn còn bị đe dọa vì những phản ứng dưới lòng đất không được biết rõ ngay. Và người ta đã mất rất nhiều thời gian về vấn đề này. Từ năm 2007, ban xây cất vẫn luôn chống lại việc đào đường hầm xe hỏa, nhưng các tòa án vẫn không phán quyết. Ông Bonet nói, chúng tôi đã mất nhiều năng lực và thời gian để chống lại những điều không thể tưởng tượng được. Người ta cứ tưởng là kỹ thuật có thể làm được mọi sự. Kỹ thuật có thể làm những điều có giá trị nhưng đôi khi sai lầm. Theo chúng tôi, đó thực sự là điều vô lý. Về câu hỏi bao giờ đền thờ Thánh Gia hoàn tất, kiến trúc sư Bonet nói, tôi không biết, nếu tôi nói thì tôi sẽ lầm. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trên thế giới. Chắc chắn là cần phải có thêm từ 10 đến 12 năm nữa. Khi người ta đặt câu hỏi ấy với ông Gaudi, ông trả lời, khách hàng của tôi không vội vã.
Về phần Đức Hồng Y Luis Martinez Sittac, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, ngài đã viết và công bố một sứ điệp để giải thích về công trình kiến thiết của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Đức Hồng Y viết, người biết rõ cuộc sống của ông Gaudi nói với chúng ta rằng một trong những cuốn sách gối đầu giường của ông chính là cuốn Năm Phụng Vụ của cha Bruce Per Guérin-Kerr, rất được phổ biến nơi các nhà nghiên cứu và các tín hữu vào đầu thế kỷ 20 tại miền Catalonia. Kiến trúc sư Gaudi là một người ngưỡng mộ phụng vụ Kitô giáo và vẻ đẹp của phụng vụ. Vì thế, ông đã quan niệm đền thờ Thánh Gia như một bài giáo lý sâu rộng về giáo hội. Nếu nhìn đền thờ từ bên ngoài với 18 tháp chuông, mặt tiền và các tường, ta nhận thấy rằng chúng ta đang đứng trước thực tại giáo hội. Ngọn tháp cao nhất cũng là tháp chuông được dâng kính Chúa Giêsu Kitô, được bốn ngọn tháp bao quanh dâng kính bốn thánh sự phúc âm. Hậu chẩm của đền thờ như cung lòng người mẹ được dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Rồi chúng ta có 12 ngọn tháp tượng trưng 12 tông đồ được phân thành nhóm 4 vị ở 3 phía mặt tiền chính, tương ứng với 3 giai đoạn cuộc đời của Chúa Cứu Thế đã Giáng sinh, khổ nạn và vinh quang. Người ta nói, một trong những đổi mới khéo léo nhất của kiến trúc sư Gaudi là đã mang nội dung của các bức tranh sau bàn thờ ở bên trong nhà thờ ra bên ngoài và diễn tả ở mặt tiền đền thờ. Vì thế, mỗi bức tranh lớn ấy mở ra cho du khách và tín hữu sự chiêm ngưỡng các mầu nhiệm của Chúa Giê-xu từ thời thơ ấu cho đến khi chịu khổ nạn và sự sống lại vinh hiển của Chúa, sứ điệp cuộc sống của Ngài trong các mối phúc và các bí tích, sự tuyên xưng đức tin, sự sáng tạo và sự vinh hiển của nhân loại. Đức Hồng Y Sistac cũng nhận xét rằng nếu nhìn đền thờ ở bên trong từ khu vực được dành cho việc cử hành thánh lễ, ta sẽ khám phá mầu nhiệm giáo hội. Việc kiến trúc trần đền thờ lấy hứng từ thị kiến của ngôn sứ Ezekiel chương 47 và thị kiến về thành Jerusalem thiên quốc ở chương 22 của sách Khải Huyền. Trong gian đền thờ, người viếng thăm như đứng trước một vườn cây dừa, trong đó mỗi cây, tức là mỗi cột, nói về một giáo hội địa phương. Tất cả các giáo phận tại Tây Ban Nha cũng như trên thế giới đều được tượng trưng tại đây. Kiến trúc sư Gaudi đã nghĩ đến một đền thờ thực sự có tính chất công giáo và hoàng vũ, và đã tượng trưng năm châu lục của trái đất. Đó chính là tất cả ý nghĩa sự thánh hiến đền thờ này do Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y nói thêm rằng 52 cột tượng trưng tất cả các chúa nhật trong năm, các cột xung quanh gian cung thánh tượng trưng mùa vọng và mùa chay, 4 cột ở khu giữa tượng trưng lễ Giáng sinh, lễ lá, phục sinh và hiện xuống, các cột ở thanh ngang nói về mùa phục sinh và các cột ở năm gian đền thờ dành cho các chúa nhật quanh năm. Vì tất cả những lý do đó, đền thờ thánh gia thật là duy nhất trên thế giới.
Cũng nên nói thêm rằng kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời năm 1926 vì bị một xe tram đụng chết, thọ 74 tuổi. Sau 8 năm trời chuẩn bị và được sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh, Tổng giáo phận Barcelona đã chính thức mở án phong điều tra để xin phong chân phước cho ông ngày 12 tháng 4 năm 2000. Trong 3 năm sau đó, Tòa án giáo phận đã cứu xét các bằng chứng và nghe chứng từ của nhiều người về đời sống nhân đức của vị tôi tớ Chúa. Ngày 25 tháng 3 năm 2003, Liên đoàn Hiệp hội về án phong chân phước cho ông Antoni Gaudi đã bổ nhiệm bà luật sư Silvia Correale, người Argentina, làm thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho ông Gaudi tại Bộ Phong Thánh. Hiện nay, bà Silvia cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngày 13 tháng 5 năm 2003, toàn bộ hồ sơ án phong của ông Gaudi gồm 1.024 trang đã được gửi về Bộ Phong Thánh. Năm sau đó, Bộ xác nhận giá trị của các hồ sơ này và bắt đầu cho cứu xét theo các thủ tục về án phong.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Kiến trúc sư Antoni Gaudi và đền thờ thánh gia sắp được Đức Thánh Cha thánh hiến tại Barcelona. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện nữ tu Perpetui và công cuộc phát triển phụ nữ Burkina.
Sau đây là câu chuyện của nữ tu Perpetui thuộc dòng thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ. Nữ tu sinh trưởng tại Burkina Faso, nhưng vào năm 2003, chị được gửi sang làm việc tại Makalondi trong một cộng đoàn của nhà dòng. Làng Makalondi nằm sâu trong nội địa nước Niger bên Phi Châu, chuyên sống còn nhờ nông nghiệp thô sơ, cách Niamey chừng 130 cây số. Khi đặt chân đến Makalondi, chị Perpetui cảm thấy đau lòng vì nạn nghèo đói tại đây. Người dân nơi đây làm lụng cật lực mà không đủ sống. Họ nghèo đói kinh niên, lũ trẻ nheo nhóc vì không đủ ăn thì làm sao có sức để học hành gì nữa. Thế là chị bắt đầu quan sát và suy nghĩ. Trước tiên, chị xin một căn phòng, mở một loại xưởng may bằng cách mua những khúc vải vụn rẻ tiền và kim chỉ, rồi tụ họp vài phụ nữ chỉ cho họ cách may vá quần áo cho con cái trong nhà và cho chính họ nữa. Xưởng may thô sơ này đạt được thành công không ngờ. Chỉ với phí tổn rất nhỏ, các phụ nữ ấy đã may mặc tươm tất cho cả nhà và họ rất hãnh diện về thành quả này. Bước tiếp theo là may y phục bán với giá rẻ cho người trong làng. Rồi sau đó, chị hướng dẫn người dân trong làng đi vào nghề chăn nuôi gia súc. Chị Perpetui khởi đầu với việc thành lập một hội phụ nữ phát triển với 75 phụ nữ và được Hiệp hội Bạn Người Cùi Raoul Folero bảo trợ. cứ mỗi phụ nữ tham gia chương trình được cho vay một số tiền để mua cừu nuôi, mỗi con cừu giá 20.000 quan, tiền địa phương. Hiệp hội Folero chịu 18.000 quan và gia đình phụ nữ kia phải chịu 2.000 quan. Sau 6 tháng nuôi, đàn cừu sẽ được bán lại với giá ít nhất 40.000 quan mỗi con. Sau đó ít lâu, chị Perpetui mở rộng sang ngành nuôi bò con, mỗi con giá 40.000. Sau vài tháng nuôi, bò con sẽ được bán lại với giá khoảng 200.000 quan, một mối lợi khổng lồ đối với người dân nghèo tại đây. Bà Delphine Soubu, một phụ nữ trong làng nói, chúng tôi là những phụ nữ, chúng tôi không thể đi xa như đến thủ đô Niamey hay sang nước Benin để vay mượn tiền bạc hầu buôn bán. Chúng tôi phải tự túc xoay sở tại ngay trong làng để kiếm tiền sống. Chương trình chăn nuôi ngày nay đã thu hút gần 500 phụ nữ trong làng. Chưa hết, chị Pepe tuy nhận thấy cách trồng trọt của làng này quá nghèo nàn, không đủ để cung cấp lương thực cho người dân. Vì thế, chị khuyến khích dân làng trồng đậu phụng hay các loại ngũ cốc khác xen vào các mùa lúa kê. Nhờ thế, khi nạn đói năm 2005 tràn đến, dân làng Makalondi cầm cự được lâu dài hơn các làng chung quanh. Chị còn phát động chương trình dự trữ kho lẫm chứa hạt kê là thực phẩm chính của người dân tại đây. Ngày trước, vào vụ mùa, hạt kê được bán đi với giá thật rẻ vì không ai có kho lẫm để tồn trữ. Nhưng đến khi phải đi mua, giá hạt kê lại lên cao, khiến người dân đi vào cái vòng lẩn quẩn thiếu thốn, phải vay mượn để có cái ăn. Thế là chị Perpetui xếp đặt, tạo ra những kho lẫm cộng đoàn. Vào mùa kê, khi giá sụt thấp, mỗi thành viên trong làng đóng góp 5 thúng kê, tức vào khoảng 7,5 kg cho kho cộng đoàn. Rồi đến thời gian từ tháng 7 đến cuối tháng 10, tức là lúc giá kê lên cao vì chưa đến mùa gặt mới, chị cho xuất kho, bán kê cho dân làng với giá rẻ 350 quan một thúng thay vì 500 quan như ở chợ. Mặt khác, phụ nữ trong làng có thể bảo con đến kho mua kê dùng trong ngày thay vì phải đi bộ hàng chục cây số ra chợ. Ngày nay, hội phụ nữ do chị Perpetui thành lập mang tên Buam Tandi, tình yêu rộng mở, bao gồm cả nhân viên cứu cấp, người làm vườn cộng đồng, người coi kho hạt giống, các bà mụ, các giáo viên chống mù chữ. Chủ tịch hội phụ nữ này là bà Marie Lompo nói, chúng tôi rất cương quyết đi theo đường lối chia sẻ và hiệp nhất với nhau. Mọi người chúng tôi đều như một, không phân biệt kẻ ít người nhiều, sẵn sàng đóng góp và giúp đỡ nhau khi cần. Bà Geneviève Lejeune, đặc trách chương trình trợ giúp phát triển của hội Raoul Folero nói, chúng tôi hiện diện nơi đây là để trợ giúp những người bị công cuộc phát triển đại đồng bỏ quên. Đối với chúng tôi, Hiệp hội Phụ nữ Makalondi chính là gương mẫu phát triển mà chúng tôi hằng theo đuổi. Còn nữ tu Perpetui tươi cười và khiêm tốn khẳng định rằng, các phụ nữ Makalondi mới thật là những người đầy sáng kiến mới mẻ và nhiệt tình hoạt động. Phần tôi chỉ là người giúp họ được một chút trong việc tổ chức mà thôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài khuynh hướng đại đồng tương quan của dân Israel với các dân tộc khác.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử dân Israel, hai khuynh hướng riêng tư đặc quyền đặc lợi và khuynh hướng đại đồng luôn ở trong thế căng thẳng biện chứng. Một đàng ý thức là dân tộc được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn, khiến cho dân Israel xác tín rằng Thiên Chúa chỉ là Chúa riêng của họ và chỉ có họ mới được ơn cứu rỗi. Đàng khác, Thiên Chúa cũng cho thấy Ngài là Chúa của tất cả mọi dân tộc trên trái đất này và ban ơn cứu độ cho tất cả những ai tin nhận Ngài là Chúa. Thật ra hai khuynh hướng không loại trừ nhau, vì chúng đều thuộc lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không cứu rỗi nhân loại một cách chung chung, nhưng Ngài cứu thoát dân Israel, và qua dân Israel, Thiên Chúa cứu thoát tất cả mọi dân tộc khác. Đó đã là ý nghĩa lời Thiên Chúa hứa với Abraham tổ phụ của dân Israel khi kêu gọi ông: Ngươi sẽ là một phúc lành, nhờ ngươi mọi bộ tộc trên trái đất sẽ được chúc phúc. Thật ra lịch sử chứng minh cho thấy dân Israel đã có các tương quan với các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Nhiều khi các tương quan đó có tính cách chiến tranh xung khắc, vì Israel đã phải bảo vệ sắc thái đặc thù và căn tính chính trị và tôn giáo của mình giữa các dân ngoại. Bắt đầu với các lần tìm sang Ai Cập vì nhu cầu sống còn, rồi trong mấy thế kỷ sống kiếp nô lệ khi họ chưa là một dân tộc hiệp nhất. Tiếp đến là các cuộc chiến với các dân tộc khác nhau sống trong vùng đất Canaan trước khi vĩnh viễn định cư trong miền đất hứa. Các vụ đụng độ với các cường quốc như Ai Cập, Assyria và Babylonia, đặc biệt trong thời quân chủ. Cuộc chiến tranh thời Maccabee. Sau cùng là các cuộc bách hại Kitô giáo thời khai sinh từ phía đế quốc Roma. Tuy nhiên các tiếp xúc hay đụng độ ấy cũng bao gồm chiều kích gặp gỡ tích cực. Thật ra từ đời đời, Thiên Chúa đã luôn luôn có các chương trình đối với mọi dân nước mà Ngài là Thiên Chúa đại đồng, như câu chuyện của ngôn sứ Jonah minh chứng. Ngôn sứ Isaiah trình bày đế quốc Assyria như dụng cụ Thiên Chúa dùng để đánh phạt và hủy diệt các vương quốc Israel miền Bắc và Juda miền Nam, như viết trong chương 10. Khốn thay Assyria, ngọn roi ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của ta là cây gậy trong tay nó. Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, ta truyền cho nó đến với một dân tộc chọc giận ta để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt, để dày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường. Nhưng Thiên Chúa cũng dùng một vài người ngoại giáo để thực hiện các chương trình của Ngài. Ngôn sứ Isaiah 2 gọi vua Siro của Babylonia là đấng được sức giàu của Chúa, vì vua Siro sẽ cho phép dân Israel hồi hương. Các phụ nữ như Tama, Rahab và Ruth đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Các bà đã được thánh sử Matthew nhắc tới trong gia phả của Chúa Giêsu. Trong hầu hết các sách ngôn sứ, chúng ta đều tìm thấy các lời sấm chống lại các Goyim, tức các dân tộc ngoại giáo, thù địch của dân Israel. Chẳng hạn trong hai chương đầu sách Amos, các chương 13 đến 27 sách Isaiah, các chương từ 46 đến 51 sách Jeremiah, các chương 25 đến 32 sách ngôn sứ Ezekiel. Các lời sấm hay các lời nguyền rủa và chúc giữ cho các dân tộc thù nghịch đã là một thói quen của nhiều dân tộc có từ thời rất xa xưa. Thí dụ như các văn bản chúc giữ của Ai Cập thuộc thế kỷ thứ 19 trước Công Nguyên, hay các lời sấm của ngôn sứ Balaam được Balak vua Moab thuê nguyền rủa dân Israel như kể trong sách Dân Số, các chương 22 đến 24. Nhưng thay vì nguyền rủa thì Ba-la-am lại vâng lời Gia-vê chúc lành cho dân Israel. Các lời sấm này không chỉ có mục đích lịch sử chính trị, nghĩa là cho thấy các thù địch của dân Israel thời các ngôn sứ, nhưng còn có tính cách tôn giáo, nghĩa là cho thấy các khó khăn mà dân tộc Israel đã gặp phải trong nỗ lực duy trì căn tính là dân được tuyển chọn, môi giới của ơn cứu độ đại đồng mà Thiên Chúa muốn ban cho mọi dân tộc khác. Trong sách ngôn sứ Amos, chúng ta có thể tìm thấy thí dụ điển hình và cổ xưa nhất của các lời sấm chống lại các dân tộc thù nghịch với dân Israel. Ngôn sứ mở đầu sách với một loạt các lời sấm chống lại các dân ngoại như Syria, Philistine, Phoenicia, Edom, Ammon, Moab, để đi tới chỗ lên án cả vương quốc Juda miền Nam và vương quốc Israel miền Bắc, cũng đáng bị đánh phạt vì đã khinh thường và không tuân giữ các giới răn và điều luật của Thiên Chúa. Trong phần thứ hai của sách ngôn sứ Isaiah, các chương 13 đến 27 cũng đề cập tới các dân ngoại tiếp xúc với vương quốc Juda trong nhiều thế kỷ. Có thể nhận ra hai phần khác nhau, các chương từ 13 đến 23 đề cập tới các quốc gia riêng rẽ. Các chương 24 đến 27 trình bày quang cảnh khải huyền toàn diện liên quan tới sự hủy hoại thế giới và trừng phạt đế quốc Babylonia, trong khi thành Jerusalem sẽ được cứu thoát. Phần 1 làm thành một đơn vị văn chương độc lập trên bình diện nội dung cũng như trên bình diện văn chương, với việc lập lại ở đầu các chương điệp khúc, sấm ngôn về. Theo sau là tên các dân tộc hay các quốc gia. Soạn giả đã thu thập các văn bản được sáng tác trong các thời gian và nơi chốn khác nhau, nhưng có các người nhận chung là các dân ngoại Babylonia, Assyria, Moab, Philistine, Syria, Ai Cập, Phoenicia. Phần cuối cùng trong sách ngôn sứ Jeremiah, các chương 46 đến 51, thu thập các lời của Gia-vê chống lại các quốc gia, như nói trong chương 46 câu 1. Có lời Gia-vê phán với ngôn sứ Jeremiah để lên án các dân tộc. Phần này của sách ngôn sứ Jeremiah có vấn đề, vì bản dịch Hy Lạp 70 có thứ tự các lời sấm chống lại các quốc gia khác với văn bản Do Thái. Nhưng ngoài các vấn đề phê bình văn bản ra, sự hiện diện của các lời sấm chống lại các quốc gia ngoại giáo được biện minh bởi sự kiện ngôn sứ coi các dân tộc này như là chướng ngại, cản ngăn dân Israel thực hiện sứ mệnh cứu rỗi của mình trong thế giới này. Vì thế, họ phải bị Thiên Chúa xét xử và kết án. Sự kiêu căng dại dột của các dân ngoại khiến cho Thiên Chúa hủy diệt họ và khiến cho họ biến khỏi mặt đất. Nếu họ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa mà biến thành những kẻ áp bức dân Israel. Trong sách ngôn sứ Ezekiel, các lời sấm chống lại các quốc gia được xếp giữa thời rao giảng thứ nhất và thời rao giảng thứ hai. Vì ngôn sứ đã bắt đầu sứ mệnh tại Jerusalem, rồi sau khi thành thánh bị vua Nabucodonosor vây hãm đánh chiếm, Ezekiel cũng bị đi đẩy sang Babylonia với dân Israel. Tiêu chuẩn phân chia các lời sấm chống lại các quốc gia là tiêu chuẩn địa lý. Trước tiên là các quốc gia láng giềng của vương quốc Juda như Ammon, Moab, Edom, Philistine, Tyro, Sidone, rồi tới Ai Cập. Các tội lỗi bị ngôn sứ của trách hoặc chống lại dân được tuyển chọn là sự kiêu căng ngạo mạn của họ đối với Thiên Chúa. Và sự đánh phạt do ngôn sứ đe dọa là sự hủy diệt đế quốc liên hệ hay một tai ương lớn khác. Cần ghi nhận một điều lạ, đó là không có các lời sấm chống lại đế quốc Babylonia. Có lẽ vì trong chương trình của Thiên Chúa, đây là thời điểm chiến thắng của đế quốc Babylonia. Ngoài ra đã có các ngôn sứ khác miêu tả ngày tàn của Babylonia. Cả ngôn sứ Ezekiel cũng dùng số 7 là con số biểu tượng để diễn tả 7 kẻ thù truyền thống của dân Israel. Các lời sấm này có một ý nghĩa đặc biệt, đó là sự hủy diệt các quốc gia thù địch với Israel, xem ra là một điều kiện để cho dân Israel có thể thực thi nhiệm vụ cứu rỗi đối với tất cả mọi người như Thiên Chúa muốn. Trong sách Sáng Thế văn bản chương 10 câu 1 đến 32, trình bày dòng dõi các người con của ông Noê là Sem, Cam và Japhet. Mỗi một tên đại diện cho một dân tộc, làm nảy sinh ra các dân tộc khác. Văn bản này thường được gọi là danh sách các dân nước. Nó do truyền thống tư tế biên soạn ra, cả khi có chứa đựng vài yếu tố của truyền thống David. Nó thuộc thời gian sau này, vì thế chắc hẳn thuộc thời Lưu Đày, và trình bày mọi dân tộc như một đại gia đình duy nhất. Các tương quan giữa các dân tộc không dựa trên các liên hệ chủng tộc, cho bằng dựa trên các liên hệ lịch sử và địa lý. Dĩ nhiên, soạn giả có chủ ý thần học và muốn cho thấy rằng phước lành của Thiên Chúa trên ông Noê và các con của ông đã được hiện thực. Hãy sinh sôi nảy nở và tràn đầy trái đất. Như thế, từ lòng xót thương của Thiên Chúa nảy sinh ra một nhân loại mới sau lụt Hồng Thủy. Đã từng có các danh sách các dân tộc và chúng muốn nói rằng dân Israel là trung tâm của tất cả các dân tộc khác vì nó là dân được tuyển chọn của Thiên Chúa. Nhưng danh sách này muốn nói rằng tất cả mọi dân tộc đều thuộc Thiên Chúa, công trình tạo dựng của Ngài tới được với tất cả mọi dân nước. Và đó là việc thi hành lệnh Thiên Chúa truyền sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Tên của mọi dân tộc trong danh sách này vang lên như một bài thánh thi chúc tụng Thiên Chúa. Sự khác biệt giữa các dân tộc xem ra là một khía cạnh diễn tả vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Tất cả mọi dân nước đều ở chung trên cùng một bình diện như nhau. đặc ân của Israel như là hoa trái một quyết định lịch sử của Thiên Chúa nhằm mưu cầu thiện ích cho tất cả mọi dân tộc. Sự khác biệt hiện diện bên trong sự hiệp nhất nòng cốt, đó là tất cả đều phát xuất từ ông Noê. Cả số phận nhân loại cũng duy nhất, đại đồng và bình đẳng đối với tất cả mọi dân tộc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chào mừng việc khánh thành trụ sở mới của Đại chủng viện Tổng giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, hôm 3 tháng 11 vừa qua. Munich, Tổ chức Bác Ái Công giáo Missio ở Đức kêu gọi chính phủ nước này quảng đại tiếp nhận người tị nạn Iraq sau vụ sát hại các tín hữu Kitô tại đây. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Julicat, tái kêu gọi việc thực thi giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc Israel và Palestine, cũng như một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 7.395 kiloxit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit tức là 21m79 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.